Xin chào bác sĩ Nguyễn Đức, đây là Lan Chi từ Virginia và xin đại diện cho tuần báo Sóng Thần để xin được hội chuyện với bác sĩ về hai vấn đề. Thứ nhất là một số vấn đề liên quan đến bác sĩ và vấn đề thứ hai là về liên quan đến Đài Việt Nam Hải Ngoại. Trước hết thì trong thời gian gần đây, như bác sĩ đã biết, dư luận khắp nơi quan tâm đến sự việc ông Hồng Phúc, nguyên giám đốc chương trình của Đài Việt Nam Hải Ngoại, tố cáo ban giám đốc 4 điều, trong đó quan trọng nhất là giao du mật thiết với cán bộ của Tòa Đại sứ Việt Cộng. Một vài thông tin đã lọt ra ngoài như lá thư của ông Ngô Ngọc Hùng, viết vào ngày 12 tháng 9, có đoạn nói rằng ông Ngô Ngọc Hùng đi cùng với bác sĩ qua Ba Lan. Xin bác sĩ có thể kể lại đi lúc nào, lý do đi, gặp gỡ những ai và kết quả của buổi đi đó như thế nào?
Vâng, xin chào cô Lan Ti. Và thì chúng tôi xin thưa thế này, là cái câu hỏi này thực hiện nó thứ nhất là liên quan tới cái đài, thì cô Lan Ti cũng chưa đặt câu hỏi đó về đài mà chỉ hỏi tới cái vấn đề mà chúng tôi đi Ba Lan. Thì chúng tôi nhớ rằng cách đây mấy năm, chúng tôi không nhớ rõ là 3 hay 4 năm gì đó, có thể là 6 năm như anh Hùng nói, là cái thời gian sau khi cái thời gian mà họp là Đại hội Truyền thông Báo chí ở bên Nam Cali do nhà báo Đỗ Ngọc Yến tổ chức đó, thì chúng tôi được mời làm thuyết trình viên về cái việc thành lập một cái ban tương trợ cho ký giả. Thế trong những cái buổi mà hội họp ở trong cái đại hội và truyền thông đó, thì chúng tôi có gặp anh Lê Diễn Đức, tức là người chủ trương của báo Đàn Chim Việt ở bên Ba Lan. Thì trong cuộc gặp gỡ này thì cũng có nhiều thân hữu khác hay là nhiều ký giả khác, thì anh Lê Diễn Đức có than phiền rằng thì là đang bị các sạp báo ở bên Ba Lan không cho bán báo Đàn Chim Việt, và họ nghĩ rằng thì là có thể là có cái lệnh từ tòa đại sứ của Cộng sản ở đó đưa ra. Thế thì họ cũng tỏ ý rằng thì là muốn có một cái sự hỗ trợ của các anh em ký giả. Thế thì sau đó thì một thời gian thì chúng tôi có đi dự cái ủy ban hòa bình của văn bức bút quốc tế ở bên Slovakia. Thế sau khi dự cái đó xong thì anh Ngô Ngọc Hùng từ ở Dallas có sang bên Đức và đi cùng với chúng tôi. Thì thực tình cái anh Hùng sang đó thì có hai cái mục đích. Thứ nhất là định tổ chức cái đài phát thanh ở Việt Nam hải ngoại ở bên Âu Châu. Thế sau khi mà sắp xếp cái công việc và đài phát thanh đó, thì tôi với lại Hùng cũng như là một thân hữu ở bên Đức có thuê xe và chúng tôi lái sang Ba Lan và tiếp khách. Thì ở Ba Lan đó thì chúng tôi là khách của những cái anh em báo chí ở trong Đàn Chim Việt, và trong cái dịp này thì chúng tôi có gặp nhiều người, thí dụ như anh Trần Ngọc Thành cũng là một nhà tranh đấu, anh Cao Ngọc Quỳnh, rồi bạn trẻ Rùi Châu cũng như là bạn trẻ Nguyễn Thanh Sơn. Và thực tình nha thì chúng tôi cũng ngủ ở nhà anh Trần Ngọc Thành và anh Cao Ngọc Quỳnh. Thế trong 3 ngày mà ở bên Ba Lan đó thì chúng tôi được anh em Đàn Chim Việt đưa đi sinh hoạt với lại nhiều nhóm thân hữu khác nhau. Và tất nhiên là trong đó cũng có một số những anh chị em ở nhóm thông luận từ bên Pháp xa. Thế trong những cái dịp mà ăn uống gặp gỡ như vậy hoặc là sinh hoạt như vậy thì cũng giống như anh Ngọc Hùng có nói đó ở trong cái email của anh ta đó, thì trong chuyến thăm này thì ngoài những việc nói chuyện với nhiều đảng viên đã phản tỉnh, cũng có những lần người vẫn còn active và có những tiến sĩ kỹ sư, cũng có những thương gia văn nghệ sĩ, chúng tôi còn ăn nhiều du hí vân vân. Thế thì trong những cuộc tiếp xúc chúng tôi có nhận định như sau, là có những đảng viên Cộng sản là người yêu nước, họ lo lắng cho đất nước và dân tộc. Có người đã bỏ đảng và hoạt động công khai như Lê Diễn Đức, và có những người đang hoạt động ngầm vì còn có gia đình ở Việt Nam, và cũng có những người chưa hoạt động nhưng đang có những dự định khi thời gian tốt. Và sau những cuộc gặp gỡ tại đây thì chúng tôi đã dự định một số công tác đấu tranh nhưng sau đó phải gác lại vì vấn đề tài chính. Đó là cái câu viết của Ngô Ngọc Hùng trong cái email. Thực ra thì chúng tôi xin thưa này, là trong cái thời gian mà đi sinh hoạt với là anh em Lê Diễn Đức Đàn Chim Việt như vậy, thì tuyệt tình chúng tôi gặp nhiều người mà chúng tôi không biết rõ là ai, mà chúng tôi chỉ biết rằng thì là đó là những cái thân hữu của anh em ký giả của Đàn Chim Việt. Thế thì tất nhiên là khi gặp như vậy thì họ cũng nói tên, nhưng mà họ cũng chắc chắn là họ không tin tưởng gì mình cả, mà họ cũng không cho mình biết là họ là người gì, người nào, đảng viên hay không đảng viên, công chức hay là không công chức, hay là chỉ là dân sự, hay là những cái người mà có những hoạt động chống đối. Thế thì trong cái email của anh Hùng đó, anh có một cái đoạn văn nói là tôi thân mật với đảng viên Cộng sản, thì theo tôi nghĩ rằng thì ở đây là không chính xác, vì đa số những chúng tôi gặp đó là những cái thân hữu của đảng Dân Việt mà thực tình chúng tôi không biết họ. Và trong cái sự gặp gỡ đó thì cái sự thân mật thì nó chỉ là một cái sự xã giao tối thiểu giữa con người với con người. Và tất nhiên là họ cũng có thể là xưng tên, nhưng chắc chắn là họ không cho tiết lộ cho mình biết họ là ai, là đảng viên hay là không. Thì trong dịp đó thì cũng có gặp một số những quan khách người Ba Lan khác nữa. Thế bây giờ cái kết quả của cái chuyến thăm đó thì là thế nào? Thì thưa với lại cô Lan Chi, là anh em đàn chim Việt đã quyết định là mang cái đàn chim Việt lên trên net, và nó làm cái cơ quan gọi là đối kháng rất mạnh trong nhiều năm qua. Và thực tình ra thì khi mà anh Hùng gửi cái email này ra thì chúng tôi cũng không biết rõ cái lý do hay là cái ẩn ý mà anh viết cái email như vậy, mà nhất là lại đưa vào cái thời điểm này. Thành ra chúng tôi cũng có hỏi cái lý do, nhưng mà anh ta thì cứ cười cười đánh chống lảng. Thành ra cho tới bây giờ tôi không biết cái lý do tại làm sao anh viết cái email như vậy. Và trong một cái thư mà gọi là than phiền thì tôi có nói với anh Hùng là cái email đã viết không được, nghĩa là thiếu cái phần thận trọng và nó không được chính xác cho lắm đó, đấy thưa với lại cô Lan Chi.
Thưa bác sĩ, cái buổi qua bên Ba Lan đó thì có chụp hình không?
Tôi nhớ là chắc là có chụp hình, thực tình là có chụp hình. Nếu mà cô Lan Chi muốn thì tôi sẽ cố gắng tìm lại, là tại vì nó cũng ở cái thời điểm khá lâu rồi đó, thì cũng có chụp hình chứ không phải là không. Là tại vì trong những cuộc thăm viếng như vậy thì tất nhiên là những cái sinh hoạt thì mình cũng muốn đi lại một số những cái hình ảnh để mà gọi là để kỷ niệm đó, đấy thưa cô Lan Chi.
Thưa bác sĩ vừa cho biết là sau khi về thì có dự định một số công tác đấu tranh, nhưng vì lý do tài chính nên đã phải ngưng lại. Thì bác sĩ có thể cho biết những cái dự định công tác đó là gì hay không? Và cái công tác đó là của ông Ngô Ngọc Hùng hay là kết hợp giữa bác sĩ và ông Ngô Ngọc Hùng?
Thực ra đấy thì chúng tôi đang nói trong đấy là cái chúng tôi đọc nguyên văn ở trong cái email của bạn Ngô Ngọc Hùng. Thì ra cái dự án hay là cái chương trình gì đó của bạn Ngô Ngọc Hùng định làm thì thực tình cho tới bây giờ, cho tới ngay bây giờ chúng tôi cũng chưa biết rõ.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Bây giờ xin được một câu hỏi khác là về nguồn tin nhà nước Cộng sản Việt Nam có ý định mời bác sĩ làm hiệu trưởng Đại học Y khoa Tây Nguyên. Xin bác sĩ chia sẻ về tin tức này.
Vâng, thực tình phải nói là đây là một cái gossip nó không có căn cứ, và chúng tôi nghĩ rằng có ác ý và cũng có thể nói rằng là hơi gây chia rẽ chút xíu. Thì cô Lan Chi cũng biết, và chắc là cô Lan Chi sang bên Mỹ cũng mới sau đây, thành ra trong thời gian ở Sài Gòn chắc cô Lan Chi biết rõ rằng thì là những cái chức vụ khoa trưởng như vậy đã làm cái chức vụ rất là quan trọng, mà bắt buộc phải là đảng viên của Đảng Cộng sản, mà phải là đảng viên lâu năm thì mới được mà gọi là giữ cái chức vụ quan trọng như vậy đó. Là tại vì cái chức vụ đó không những là cái quyền nó lớn mà cái lợi có thể là cũng còn rất lớn nữa. Thì chắc chắn rằng thì là không thể nào mà rơi vào một cái tay người ngoài đảng, ngay cả người trong nước mà không là đảng viên cũng không bao giờ mà được giữ cái chức vụ đó. Thành ra chúng tôi thấy rằng đây là một cái gossip và nó cũng không có cái cơ sở đó. Thế ngoài ra thì có một cái điểm thế này, là chúng tôi cũng xin thưa rằng hiện thời bây giờ đó thì chính phủ Cộng sản đó, họ cũng không có tin tưởng gì những người nước ngoài chúng ta, họ vẫn còn nghi kỵ người nước ngoài của chúng ta. Họ không có, họ nói rằng thế nào muốn nhờ mời trí thức về để mà xây dựng, để mà góp sức vân vân, nhưng mà họ cũng theo tôi nghĩ thì nó cũng không có cái sự thực tâm cho lắm. Thì cái lý do thì có thể là vì vấn đề còn nghi ngờ, có thể là vì họ sợ rằng là mất quyền, có thể là họ vì ghen tị, hoặc là cũng một cái thực tế khác là cái vấn đề về khả năng chuyên môn thì có lẽ rằng thì là họ cũng thua kém một chút xíu. Thế ngoài ra thì chúng tôi phải xin thưa thế này, là cái trình độ của các sinh viên mà ở trong nước thì nó cũng khá thấp, là tại vì cái thầy dạy thì nó cũng không có cái khả năng cao lắm. Và vì thế cho nên cá nhân tôi thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu mình có giúp đỡ một cái phần nào đó thì cũng chỉ là nghĩ tới cái hậu thế mà thôi, hay là nghĩ tới cái dân chúng mà thôi. mà tại vì rằng thì cô Lan Chi cũng biết là hiện thời bây giờ cái nền giáo dục ở Việt Nam nó gọi là xuống cấp rất là nhiều đó đấy thưa cô Lan Chi.
À, vâng, thưa bác sĩ vừa chia sẻ là cũng có góp một cái phần nào đó thì có lẽ bác chỉ hơi đi trước bởi vì câu hỏi số 3 mà Lan Chi xin được phép hỏi tiếp theo đó là bác sĩ đã về Việt Nam bao nhiêu lần và trong những lần về đó thì bác sĩ có tham gia các công tác từ thiện về y khoa không?
Vâng, thực ra thì tôi hiện thời bây giờ thì tôi đang làm việc với một cái cơ quan mà nó có liên hệ tới với Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Cho nên là chúng tôi cũng có nhiều cơ hội gặp nhiều người ở những cái thành phần khác nhau trong cái phạm vi chuyên môn. Và thực tình ra thì chúng tôi có đi Việt Nam và chúng tôi đi với các phân đoạn phái đoàn y tế nhân đạo cũng như là cũng có giảng dạy tại một vài trường y khoa. Thì chúng tôi nghĩ thế này là hiện thời bây giờ thì dân chúng của chúng ta đã đang bị bưng bít rất nhiều. Vâng. Cả về học vấn cũng như là cả về những cái tin tức, những cái quốc tế hay là các kiến thức. Và do đó chúng tôi nghĩ là dân chúng cần được nhìn và nghe cái sự thực để mà cái dân trí của họ nó cao hơn. Và khi cái dân trí của họ cao hơn thì họ sẽ đòi hỏi cái quyền lợi của họ. Và trong những trường hợp đó thì chính quyền tất nhiên là phải nhượng bộ. Chúng ta nhớ rằng là ngày xưa cái thực dân Pháp đó, họ cũng áp dụng cái chính sách là ngu dân để cai trị. Thì bây giờ thì cái tình trạng nó cũng tương tự như vậy. Và chúng tôi cũng xin thưa thêm rằng thì là chúng tôi rất là tâm đắc với cái chương trình giải đáp sức khỏe trực tiếp với bà con ở Việt Nam do tôi và Đài Hoa thực hiện. Là tại vì chúng tôi thấy thì có những người dân từ Hà Tĩnh, từ Thái Nguyên, tới Sài Gòn, Hà Nội đều kêu sang để mà hỏi ý kiến về cái vấn đề sức khỏe. Và chúng tôi thấy thì họ đã công khai liên lạc với người nước ngoài chứ không sợ sệt như 10-15 năm về trước. Và tất nhiên là trong cái điểm này đó thì cũng có nhiều người không đồng ý với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng thì là khi mà chúng ta có một cái mục đích chung là mang tự do dân chủ cho quê hương, cho dân chúng, thì cái phương thức để thực hiện chắc là có thể là có nhiều cái khác nhau. Và đó, theo tôi nghĩ thì đó là cái dân chủ. Và nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào cái vết xe của những cái kẻ độc tài hiện nay đó đi thưa cô Lan Chi.
Từ câu trả lời của bác sĩ thì có lẽ xin phép tôi hỏi thêm một chút xíu. Bác sĩ cho rằng phương thức có nhiều cách thực hiện để chúng ta tiến đến con đường đòi hỏi tự do dân chủ cho đất nước. Tuy vậy những lần mà bác sĩ về Việt Nam thì bác sĩ làm cách nào để giống như trò chuyện với những người ở tại Việt Nam mà như bác sĩ vừa nói để cho họ thấy những cái tự do dân chủ ở nước ngoài và để nâng cao cái dân chiếu họ lên. Trong khi đó, theo như bác sĩ trình bày thì bác sĩ hoàn toàn làm các công tác về y khoa.
Thực tình ra thế này, khi mà mình tiếp xúc với dân chúng đó, thì tất nhiên rằng thì là mình cũng giúp đỡ họ về vấn đề y khoa. Rồi tất nhiên là cũng có những trường hợp mà họ hỏi cái tình trạng ở nước ngoài ra làm sao, bà con mình sinh sống như thế nào. Thì tất nhiên là mình cũng nói cho họ hay. Và tất nhiên là mình cũng cho họ hay rằng là bên đó chúng tôi có những cái tự do, cũng có cái quyền mà ăn nói như thế này vân vân. Nó có một cái điểm thế này, chúng tôi xin thưa này, người Mỹ đó thì họ nó có một cái chính sách mà trong đó đó thì nó đưa hay là nó làm rất là nhiều những tổ chức NGO nhỏ ở trong nước Việt Nam. Và những cái tổ chức NGO đó là tức là những cái tổ chức phi chính phủ đó, nó đi về các vùng xa xôi để nó làm những công việc từ thiện. Và những cái nhân viên của những NGO đó đó thì nó vừa giúp đỡ nhưng mà đồng thời vừa nó cũng dỉ tai, nó nói cho dân chúng thế này thế kia, điều kiện sinh sống nước ngoài, những cái tư tưởng tự do dân chủ. Thành ra đó là một cái điểm mà chúng tôi nghĩ rằng thì là nó là một cái chính sách của người Mỹ để làm sao mà cho dân chúng nó có một cái tầm hiểu biết, một cái tầm kiến thức nó cao hơn. Và khi mà họ có kiến thức cao hơn thì họ sẽ đòi hỏi cái quyền hạn của họ, là tại vì rằng thì là chỉ bưng bít được họ khi nào họ không biết, khi họ biết rồi thì họ phải đào tạo.
Thưa bác sĩ, chúng tôi thắc mắc là khi đi về những vùng xa, vùng sâu và có thể coi như trình độ dân trí rất là thấp và ở những nơi đó thì hẳn là dân chúng họ rất là sợ chính quyền. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể nói với họ về những tự do dân chủ được?
Thật ra thì tất nhiên là mình không thể nào mình công khai, mình đứng ra mình nói. Cái vấn đề đó là vậy, là tại vì nếu mình công khai mình đứng ra nói thì họ sẽ cu mình luôn, họ sẽ bắt mình luôn. Và thế nhưng mà tất nhiên là trong khi mà khám bệnh thì mình cũng nói thôi, bệnh của bà thế này hay ông thế này ở bên nước ngoài thì họ chữa một cách mà gọi là dễ dàng hơn, nhà nước chính quyền nên là cơ quan y tế họ cũng giúp đỡ nhiều hơn vân vân. Bên đây thì chắc là cái sự giúp đỡ nó cũng không được rộng rãi hay nó không được hữu hiệu như nước ngoài. Đã khá như câu nhỏ mình nói như vậy thôi, chứ còn tất nhiên là mình không thể nào mà đứng lên mà gọi là hô hào những cái chuyện gọi là công khai ra thưa với cô Hoàng Lan Chi.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, tôi hiểu, nhưng mà tại vì để nói một cách gián tiếp về những cái ý niệm dân chủ và cái đời sống tự do dân chủ ở tại bên Mỹ cho những thành phần ở tại vùng xa vùng sâu thì thiện ý cá nhân của tôi có vẻ rất là khó. Bởi vì tôi nhớ lại trường hợp của tôi khi còn ở trong nước, tờ báo có thể nói là nói được khá nhiều, đó là tờ Tuổi Trẻ, và thường là tôi phải đọc ở giữa hai hàng chữ để hiểu thêm một số thông tin mà họ cho, nên tôi hơi thắc mắc rằng nếu như quý vị đã từng đi về Việt Nam thì có thể ngồi trước và suy nghĩ để mình có thể mình gửi gắm những cái thông tin bằng một cái phương thức, bằng một cách nào đó thì dân chúng vẫn có thể hiểu được. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Có lẽ chúng ta tạm ngưng cái đề tài đó tại đây. Và bây giờ thì xin được tiếp tục cái đề tài về Đài Việt Nam Hải Ngoại. Vì bác sĩ với tư cách là một cộng tác viên khá lâu năm của Đài Việt Nam Hải Ngoại, và như bác sĩ cũng đã biết, khoảng một tháng nay thì cái vấn đề của Đài Việt Nam Hải Ngoại đang được dư luận khắp nơi chú trọng rất nhiều. Cái chuyện đó thì hẳn cũng đã nhiều người biết. Và bây giờ chỉ xin tóm tắt là ngày 15 tháng 6, ông Hồng Phúc, cựu giám đốc chương trình của Đài Việt Nam Hải Ngoại nghỉ. Ngày 7 tháng 9, ông gửi thư nội bộ. Và ngày 17 tháng 9 thì cái thư nội bộ đó lại được gửi rộng rãi lên Internet. Và sau đó thì phải nói là Đài Việt Nam Hải Ngoại đã có những cái xáo trộn tiếp theo. Một vài cộng tác viên kết án ông Hồng Phúc vội vã. Tuy vậy, trong một buổi phỏng vấn thì ông Hồng Phúc cho hay ông đã chờ đợi hơn 3 tháng. Bởi vì không có một dấu hiệu nào cho biết là ban giám đốc có thiện chí giải quyết rốt ráo bằng một cái phiên họp ở DC. Vì thế bắt buộc ông phải đưa lên hết. Vậy xin bác sĩ cho biết rằng cái điều đó đúng hay sai? Tức là cái điều nhận định từ ông Hồng Phúc rằng đã chờ đợi hơn 3 tháng, 1, 2 là ban giám đốc không có một cái thiện chí giải quyết rốt ráo. Thì với tư cách là một nhân chứng ở trong diễn đàn nội bộ, xin bác sĩ cho biết điều đó đúng hay sai.
Tình ra thế này này, tôi cũng chỉ là một người hợp tác mà làm cái chương trình của đài mà thôi. Mà là nói rằng thì là cũng là người trong cái group email nội bộ thì thực tình cô Lan Chi cũng là một trong những người mà ở trong cái group email nội bộ đó. Thì chắc tôi nghĩ rằng cô Lan Chi có thể hiểu cái vấn đề hơn tôi một chút xíu, là tại vì cô Lan Chi làm việc volunteer ở trong đài. Thế thì giữa tôi với ông Phúc đó thì chúng tôi quen biết nhau cũng đến hơn 40 năm nay, và chúng tôi hiểu nhau và chúng tôi cũng có những cái việc mà gọi là giao hảo tốt với nhau. Thế thì khi mà ông Hồng Phúc mà gọi là viết cái thư từ chức đó thì chúng tôi cũng có hỏi thăm lý do là ta làm sao để từ chức. Thì ông Hồng Phúc cũng chỉ nói với tôi rằng thì là có nhiều cái lý do mà ông không tiện cho tôi viết. Vâng, ông không tiện cho tôi viết. Thì tất nhiên là tôi cũng không hỏi thêm, là tại vì rằng khi mà ông Hồng Phúc nói rằng thì là không thể tiết lộ cho tôi được, là tại vì chờ cái ban giám đốc giải quyết hay là trả lời, thì tất nhiên là tôi cũng không muốn hỏi thêm là gì nữa. Thế thì cá nhân chúng tôi đó thì thực tình chúng tôi cũng đã cố gắng mà nói qua nói lại để mà ông Hồng Phúc trở lại làm một vài cái chương trình. Và có lúc thì chúng tôi tưởng như là đã thành công, nhưng khi đùng một cái thì cái nội vụ nó đã trở thành ra lớn. Và tôi cũng đã gửi mấy cái email này đó cho cô Lan Chi để cô Lan Chi có thể đọc được. Thế ngoài ra thì thực tình mới phải nói đó thì cái nội bộ của cái ban điều hành nó như thế nào thì chúng tôi cũng không được biết rõ, mà chúng tôi chỉ biết qua những cái email mà chắc là cô Lan Chi cũng đã đọc. Và càng đọc những cái email đó thì thực tình chúng tôi thấy rằng là chúng tôi vào cái mê hồn trận, vì rằng thì là mình là người ngoài cuộc thì không hiểu rõ cái nội bộ của ban điều hành nó như thế nào. Thành ra thực tình nhà chúng tôi cũng không biết rõ, mà chỉ biết qua những cái email mà thôi, đó đi thưa với cô Lan Chi.
Vâng, thưa bác sĩ, tôi cũng ở trong cái group nội bộ đó, và tất nhiên cũng chỉ như bác sĩ mà thôi, biết tất cả những sự việc đó qua email. Vậy đó thì
có lẽ email đó thì đọc vào tôi thấy nó rối mù à.
Dạ vâng, tại là vì nếu mà nhìn qua thứ tự của các email thì hy vọng rằng nếu bác sĩ có thể nhớ lại để bác sĩ cho một cái câu trả lời một cách khách quan, vô tư từ bác sĩ thì có lẽ rất là tốt cho dư luận khắp nơi. Bởi vì tất nhiên là tôi, Lan Chi cũng có những cái nhận định riêng của mình, nhưng ở đây là tôi đang phỏng vấn bác sĩ và muốn xin ý kiến thành thực của từ bác sĩ. Có nghĩa là nhà bác sĩ nhận thấy có đúng là ban giám đốc đã không có thiện chí giải quyết một cách rốt ráo hay không?
Thực ra đó thì tôi cũng không hiểu, mình không ở nằm ở trong cái vấn đề mà gọi là điều hành của họ, hay là giữa cái communication, tức là giữa cái mà gọi là thông tin của giữa hai bên đó. Thành ra mình cũng không rõ rằng thì là bên này đưa ra cái lý do chính xác hay bên kia trả lời chính xác. Thành ra thực tình cho mà nói là tôi không dám có ý kiến, tôi không có ý kiến gì về cái chuyện này. Vì chúng tôi thấy rằng thì là cái công việc nó càng ngày nó càng kéo dài ra, có thể là vì bên đây, có thể là vì bên kia, vì một cái lý do nào đó, rồi đến lúc mà đưa tới cái chuyện nó đùng bùng nổ ra thì thưa với cô Lan Chi, nó đã quá trễ rồi đấy cô Lan Chi.
Dạ vâng, thôi xin cảm ơn bác sĩ. Xin được hỏi tiếp như thế này, sau ngày 14 tháng 9, Ban Giám đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại đã yêu cầu các cộng tác viên trình bày cái vấn đề của đài trong chương trình của mình. Thì hẳn bác sĩ cũng đã có theo dõi và cũng đã nghe. Ngày 22 tháng 9 trong chương trình Chúng Ta Và Thời Cuộc của ông Huỳnh Quốc Bình, thì cá nhân ông Bình cũng như thính giả đã cho rằng ông Bình đã bị sứ ngôn viên điều hợp cúp ngang để cho ông Nguyễn Tường Thuật vào, và ông Bình đã bị tắt tiếng trong 45 phút. Thì xin bác sĩ cho biết điều đó đúng hay sai?
Thực tình ra đó thì tôi cũng có nghe, tôi cũng ngồi theo dõi, và cũng một lúc thì chúng tôi nghe ông bạn Hồng Quốc Bình nói, thì đến lúc tự nhiên được bị ngưng đi. Thì trong khi đó thì cô Nam Anh vẫn cứ tiếp tục mà gọi là yêu cầu ông Huỳnh Quốc Bình kêu vào với một cái số điện thoại khác, và đồng thời lại có những vị khác kêu vào để mà nói chuyện. Thì thực tình ra thì cái chuyện mà gọi là ông Huỳnh Quốc Bình bị ngắt cái tiếng nói thì mình không phải là người trong cái chuyên môn, thì mình không có biết cái lý do tại làm sao. Nhưng mà tôi cho rằng đây là một cái điều đáng tiếc, là tại vì rằng thì là trong khi ông Bình không được nói hay là không phát biểu ý kiến được thì lại cũng có nhiều người kêu vào và cũng hơi nặng lời với lại ông bạn Huỳnh Quốc Bình.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu bác sĩ theo dõi từ đầu thì chỉ có trong vòng vào khoảng 7 cho đến 8 phút đầu, và cái file audio này đã được Hoàng Anh Chi đưa lên trên net, và netter khắp nơi nghe cái đó cũng sẽ thấy ông Huỳnh Quốc Bình đang nói, và cô Nam Anh báo rằng có Nguyễn Tường Thuật ở trên làn sóng. Ông Huỳnh Quốc Bình trả lời, ông Nguyễn Tường Thuật có chương trình của ông ấy, còn tôi thì hãy để cho tôi trình bày hết nghe chị Nam Anh. Cô Nam Anh ngưng, và khi ông Huỳnh Quốc Bình chỉ mới nói thêm được khoảng 2-3 phút, thì cô Nam Anh bảo rằng, thưa ông Nguyễn Tường Thuật muốn nói, và cô Nam Anh đã cúp ông Huỳnh Quốc Bình để cho ông Nguyễn Tường Thuật vào. Và sau đó là mời đến cô Mai Ly, và phải nói cô Mai Lý là một người rất có tư cách. Cô Mai Lý, như bác sĩ biết, đó là giám đốc của Đài Việt Nam Hải Ngoại tại Oklahoma. Cô Mai Lý đã nói rằng, đây là chương trình của ông Huỳnh Quốc Bình, hãy để cho ông Huỳnh Quốc Bình trình bày hết, chứ không có được như vậy. Và Mai Lý cũng chờ ông Huỳnh Quốc Bình trình bày hết, rồi Mai Lý sẽ trả lời. Và ý như cô Mai Lý muốn là cô Nam Anh hãy mời ông Huỳnh Quốc Bình trở lại. Nhưng lúc bây giờ, cô Nam Anh mời và nói rằng không bắt liên lạc lại được với ông Huỳnh Quốc Bình. Và cô Nam Anh đã mời liên tục tất cả các cộng tác viên khác, hầu như là toàn là các cộng tác viên, tôi trừ cô Mai Lý ra, là những cộng tác viên có vẻ gọi là ủng hộ ban giám đốc đài. Và sau đó lại còn phải quay trở lại ông Nguyễn Tường Thuật lần thứ hai. Và trong cái lúc mà ông Nguyễn Tường Thuật quay trở lại lần thứ hai thì cá nhân Lan Chi nghe rất rõ, ông gào thét và đòi thưa ông Hồng Phúc ra tòa. Và cuối cùng thì đến ông Ngô Ngọc Hùng và ông Hoàng Bách. Đến phải nói là khoảng 45 phút, ông Huỳnh Quốc Bình đã bị tắt tiếng và cuối cùng mới được vào. Thì những điều mà Lan Chi trình bày, bác sĩ thấy đó là đúng hay sai?
Thực ra thì chúng tôi phải nói thế này, là cô Lan Chi có một cái trí nhớ rất là tốt. và cô cũng nhắc lại những cái điểm đó thì chúng tôi thấy rằng thì là nó cũng có lý, là tại vì rằng thì là cũng có những lúc mà ông Huỳnh Quốc Bình muốn nói mà không được nói, hoặc là vì một cái lý do nào đó, cái lý do tại sao thì thực tình tôi không biết, tôi không nắm vững cái chuyện đó. Thế nhưng mà tôi chỉ thấy rằng thì là cái điều đó cũng gây ra một cái sự mà gọi là một cái cảm tưởng không tốt đối của thính giả, và như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó cũng có một cái phần thiệt thòi nào đó cho ông Huỳnh Quốc Bình. Thì đó là cái cảm nghĩ của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi phải một lần nữa khen rằng thì là cô Lan Chi đã có một cái trí nhớ rất là tốt.
Dạ vâng thưa bác sĩ, tại là vì
nghe nghe ngay... phải không ạ?
Dạ thưa, cũng không phải, vì lúc bây giờ nghe và sau khi nghe xong thì cá nhân Lan Chi cũng cảm thấy rất là tức giận và có phần xấu hổ, vì thấy rằng mình xuất thân từ Đài Việt Nam Hải Ngoại ra, từng cộng tác với Đài Việt Nam Hải Ngoại, và sau đó thì cũng có nêu ý kiến với lại ông Đinh Quang Trung và cả ông Ngô Ngọc Hùng. Tuy vậy xin phép bác sĩ trở lại, đây là Lan Chi phỏng vấn bác sĩ ạ. Vâng, xin được tiếp theo là thế này, một số cộng tác viên đã sử dụng làn sóng của mình để trình bày vấn đề, nhưng họ không đi vào mục tiêu. Có nghĩa rằng những gì ông Hồng Phúc tố giác là đúng hay sai, mà họ lại quay qua phê phán ông Hồng Phúc. Vậy thì cá nhân bác sĩ nghĩ sao về điều này?
Thực ra thì tôi nghĩ thế này, và đa số của bà con khán giả đấy thì cũng nghĩ rằng đây là một cái điều đáng tiếc. Là tại vì khi đến cái chương trình nào đó thì khán giả đều trông đợi là nghe cái nội dung của cái chương trình đó. Thí dụ như là một cái chương trình nói về nấu ăn, thì các bà nội trợ cũng muốn ngồi nghe coi xem là nấu ăn mà người ta nói về cái gì, hay chương trình dinh dưỡng của tôi thì người ta cũng muốn nghe cái nói chuyện dinh dưỡng. Thế bây giờ lại không nói đến dinh dưỡng, không nói đến nấu ăn mà mang đến cái chuyện khác, thì thực tình là chúng tôi nghĩ hết sức là lạc đề. Và trong những trường hợp đó đó thì theo chúng tôi nghĩ là mình cũng hơi coi thường thính giả một chút xíu. Thì đó là cái quan điểm của chúng tôi về cái vấn đề này.
Vâng, cảm ơn bác sĩ, lúc nào bác sĩ cũng trả lời khéo léo cả. Tôi xin được hỏi tiếp như thế này, có lẽ câu hỏi nó hơi khó một chút xíu, và tôi rất ước mong được nghe cái ý kiến thực của bác sĩ, đó là bác sĩ có suy nghĩ gì về việc ông bà Dương Văn Hiệp đã nhiều lần tiếp xúc cán bộ Việt Cộng và lại còn tạo điều kiện cho các cán bộ này gặp các anh em khác trong đài. Bởi vì lần thứ nhất ông Hồng Phúc tố cáo thì ông bà Dương Văn Hiệp giải thích đó là bạn mà của bạn mời đến. Tuy vậy trong giờ thư tín tối chủ nhật vừa qua, một thính giả tên Luật gọi vào và tân giám đốc chương trình ông Đinh Quang Trung đã thừa nhận trong một buổi tiệc tất niên tổ chức tại nhà ông bà Dương Văn Hiệp, một số anh em của đài, trong đó có ông Đinh Quang Trung, ông bà Mai Vàng và có lẽ còn vài người nữa nhưng mà họ chưa cho chúng ta biết tên, đã gặp hai cán bộ Việt Cộng. Như vậy thì sự hiển nhiên là ông bà Dương Văn Hiệp đã có một sự giao thiệp khá là mật thiết với lại cán bộ của tòa đại sứ. Vậy thì ông bác sĩ suy nghĩ gì về cái vấn đề này?
Thì như thế này này, cái vấn đề mà gọi là nói rằng thì là ông Dương Văn Hiệp đã nhiều lần tiếp xúc với cán bộ và tạo điều kiện cho các cán bộ gặp các anh em khác, thì tôi không hiện diện ở trong chỗ đó, thì nhà chúng tôi không biết gì về cái vấn đề này. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai thì chúng tôi cũng chỉ nghe cái lời giải thích của ông Hiệp với lại vợ chồng ông Hiệp mà thôi, hoặc là qua các cái email, hoặc là trong cái lời trình bày trong một cái buổi họp và giữa một số anh em tại đài hôm đó mà đài có thu băng lại, và chắc là cô Lan Chi cũng đã nhận được mà thôi. Đó là cái điểm thứ nhất. Mà thứ hai đó thì tôi với lại Dương Văn Hiệp với lại Lê Ngọc thì cũng chỉ mới quen biết trong khoảng từng thời gian chỉ là một năm nay mà thôi, chứ không lâu hơn gì. Thành ra chúng tôi cũng không biết rõ nhiều về vợ chồng của Dương Văn Hiệp với lại Dương Lê Ngọc cho lắm.
Thưa bác sĩ, bác sĩ không biết rõ nhiều, nhưng mà xin được lặp lại câu hỏi của Lan Chi, đó là bác sĩ nghĩ thế nào ở cương vị giám đốc của một cơ quan truyền thông được đứng ở chống cộng nhất nhì tại hải ngoại mà lại có cái hành vi tiếp xúc khá mật thiết với cán bộ Việt Cộng như vậy, thì đứng trên quan điểm của bác sĩ nghĩ sao?
Thì tôi nghĩ thế này, nếu là giám đốc một cái chương trình phát thanh mà nó có một cái đài phát thanh mà lại có những cái sự giao du thân mật với một cái ẩn ý nào đó, thì tất nhiên là cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ, nếu họ có những cái giao du thân mật với một cái ẩn ý nào đó, tất nhiên là thính giả cũng đã không chấp nhận cái chuyện đó, chứ không phải là không.
À, vâng, xin cảm ơn bác sĩ. À, tình hình của Đài Việt Nam Hải Ngoại trong thời gian vừa qua thì cũng xáo trộn, và tất nhiên dù là Lan Chi đã rời khỏi đài, nhưng cũng như tất cả mọi người và kể cả anh chị em ở trong đài đều mong muốn Đài Việt Nam Hải Ngoại không tắt tiếng. Mà trong tình thế hiện nay thì có lẽ đang có một vài vấn đề mở ra, bởi vì tiết lộ của ông Đinh Quang Trung là ông bà Dương Văn Hiệp đã mời cán bộ Việt Cộng đến tại Tư Gia. Vậy thì đối với cá nhân bác sĩ có phương cách gì giải quyết, bác sĩ có thể đề nghị một cái phương cách nào giải quyết cho Đài Việt Nam Hải Ngoại để đài không tắt tiếng mà đồng thời củng cố lại được cái niềm tin của thính giả chăng?
Thì thực tình ra cái này thì chúng tôi vẫn cứ nghĩ rằng thì là đài thì chắc chắn là sẽ vẫn tiếp tục hoạt động, vì đó là cái ý muốn của thính giả, nhất là đối với lại các vị cao niên, cũng nhất là đối với lại các anh em cựu tù nhân cải tạo và đã bị mặc đài. Thế thì bây giờ nếu mà muốn thính giả tin tưởng ở đài thì tất nhiên là chúng tôi nghĩ là các chương trình ở trong đài đó phải trong sáng, phải đúng với cái mục tiêu, và nhất là có một cái lập trường vững chắc đối với các chế độ độc đảng chuyên tế và cấm đoán cái tự do dân chủ của người dân, và luôn luôn nghĩ tới việc tranh đấu cho tự do dân chủ cho người dân. Thành ra cái chương trình của đài thì chúng tôi hy vọng rằng thì là với người giám đốc chương trình mới thì chúng tôi nghĩ rằng có thể rằng thì là ông ta sẽ sắp xếp lại cái chương trình một cách hữu hiệu hơn và hợp lý hơn, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, những người điều hành của đài thì thực tình phải nói rằng đây là một cái bài học đối với họ, và tất nhiên là họ sẽ phải thay đổi lại cách làm việc, cũng như là cũng phải có những cái sự mà gọi là lập trường nó rõ ràng, chứ không thể nào mà gọi là nó không được nhiều người thắc mắc như hiện thời bây giờ đó, thưa cô Lan Chi.
À, vâng, bác sĩ tin tưởng rằng ông Đinh Quang Trung sẽ có một cái lập trường chống cộng vững chắc và một cái nội dung chương trình chứng tỏ một cái lập trường rõ ràng. Tôi thì cũng nghĩ như thế. Tuy vậy, sự việc vừa xảy ra thì có lẽ xin bác sĩ cố gắng cho Lan Chi biết được rằng đối với những nhân sự vừa qua đã có những hành vi như vậy thì chúng ta nghĩ như thế nào về họ? Họ có nên tiếp tục ở lại cái cương vị đó để mà điều hành Đài Việt Nam Hải Ngoại không?
Thì hai cái vấn đề này nó thì cô Phương Lan Chi đặt ra một cái câu hỏi nó cũng hơi khó, trả lời cho tôi, là tại vì rằng thì là mình cũng chỉ là người hợp tác mà thôi, cái là vào trong một cái chương trình, nghĩa là làm một cái chương trình nào đó mà thôi, cái thành ra mình không có sinh hoạt hay là có những cái dịp mà tiếp xúc với họ lâu dài hay là thân cận. Thành ra mình cũng không hiểu rõ họ nhiều. Cũng như là ông, trong trường hợp mà ông bạn Hồng Phúc với lại anh chị em ở trong cái ban điều hành trước đây thì có một cái sự mà gọi là bất đồng ý kiến, thì chúng tôi có nói với ông Hồng Phúc rằng, với lại nhiều anh em rằng thì là có những cái vấn đề nội bộ mà chỉ các địa bàn mới biết được mà thôi, tức là bốn người điều hành cái đó mới biết được cùng mà thôi, mà chúng tôi ở ngoài đó thì chúng tôi không biết một tí nào cả. Thành ra chúng tôi cố gắng là làm thế nào để mà gọi là hòa giải, để làm thế nào để cho đôi bên thông cảm để trở lại, nhưng mà mình không biết rõ cái lý do của họ là tại làm sao mà họ không làm việc được với nhau. Thành ra mình không cố gắng muốn hòa giải cũng không thể nào hòa giải được đó, cho tới khi mà ông Hồng Phúc cũng nêu ra cái lý do thì bây giờ mới vỡ lẽ ra là như vậy. Thế thì bây giờ ban giám đốc thì họ với vội vàng hay là nghĩ tới cái chuyện mà nhờ ông bạn Huỳnh Quốc Bình để mà làm cái sự mà gọi là hội họp đối mặt vân vân, nhưng mà rồi đột nhiên là cái chuyện nó lại xảy ra nó hơi trầm trọng một chút xíu. Thành ra đó là cái cảm nghĩ của chúng tôi, và chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là chúng tôi cũng mong rằng cái đài nó tiếp tục hoạt động lâu dài với một cái lập trường chính trị rõ ràng, và như vậy thì đó là cái điều mà khán giả của chúng ta mong muốn đó, thưa thưa với lại cô Lan Chi.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thôi thì bây giờ Lan Chi xin được phép hỏi, nếu như bác sĩ ở vào cương vị ông bà Dương Văn Hiệp thì trong cái tình huống này bác sĩ sẽ như thế nào?
Nếu mà tôi ở trong cái tình huống đó thì tôi sẽ nói thực với bà con những cái chuyện tôi đã làm, nếu tôi có làm những cái điểm nào. Và nếu mà tôi có làm những cái gì lầm lỗi thì chúng tôi cũng xin thưa thật với bà con, và chúng tôi nhận rằng đây là những cái lầm lỗi và chúng tôi sẽ xin thay đổi. Thì nếu, đó là chữ nếu nằm ở trong đó.
Thưa bác sĩ chỉ mới nói rằng nếu bác sĩ là ông bà Dương Văn Hiệp thì sẽ xin thưa thực cùng với lại quý thính giả cũng như là toàn thể các anh em cộng tác viên nhân viên rằng chúng tôi đã có những cái lầm lỗi như thế này, và chúng tôi xin được xin lỗi và sửa chữa. Nhưng cái cụ thể của một người trách nhiệm khi mà vướng lỗi thì hẳn là bác sĩ đã biết, ở cương vị của một người bộ trưởng hay gì gì đó thì bao giờ giải pháp người ta cũng là một sự từ chức, phải không ạ?
Cái vấn đề đó thì thực tình ra mà nói đó thì chúng ta thấy rằng thì là các quốc gia dân chủ như bên Nhật, bên Mỹ, vân vân, chúng ta thấy rằng thì là nếu một ông bộ trưởng hay là một ông giám đốc mà trong cái trách nhiệm của ông đó nó có xảy ra một cái gì trầm trọng thì ông đó tự động từ chức. Thế còn ở những cái hoàn cảnh khác, thí dụ như là bên các quốc gia Á Châu, Việt Nam, Trung Quốc vân vân, là cái chuyện đó nó không xảy ra. Thế còn trong cái trường hợp mà nói về cái đài là cái thực tình mình không ở cái vị trí của các vị đó, thành ra mình không dám nói rằng thì là họ phải làm như thế nào, họ phải hành xử ra làm sao đấy cô Lan chị. Tại vì nếu mà nói ra như vậy thì nó có lẽ cũng là hơi võ đoán một chút xíu đấy cô Lan chị.
Dạ vâng, thì đây là chúng ta đang giả dụ nếu như bác sĩ là ông bà Dương Văn Hiệp, chứ còn tất nhiên đây là đài là của hội đồng sáng lập, họ sẽ có những quyết định tối hậu như thế nào để cho đài tiếp tục phát triển. Chứ đương nhiên là Đài Việt Nam không tắt tiếng nói được, bởi vì các quý vị cao niên rất cần nó, nhưng nó sống như thế nào đó là cái chuyện trong tương lai và tùy theo cái lập trường của đài. Và tôi thì cũng tin tưởng rằng ông Đinh Quang Trung sẽ hướng dẫn đài đi theo đúng con đường hướng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Đức. Tuy rằng Lan Chi rất muốn biết bác sĩ cho một số những cái suy nghĩ thực sự của bác sĩ, nhưng có lẽ là vì tính tình của bác sĩ là người khéo léo là một, cái thứ hai hẳn là trong cái sự giao thiệp và cái tình bạn bè thân hữu với rất nhiều người trong Đài Việt Nam hải ngoại, cho nên bác sĩ cũng khó lòng mà có thể nói thật được cái suy nghĩ của mình, thì cũng xin gọi là thông cảm thôi. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều và xin gửi lời chúc sức khỏe đến bác sĩ.
Vâng, cảm ơn cô Lan Chi, và chúng tôi cũng chúc sức khỏe cô Lan Chi được mọi sự như ý và tiếp tục phục vụ cho quê hương và đất nước.